Hỏi, người hành thiền phải quan sát thân của mình theo cách nào? Trả lời, lúc đầu người hành thiền tìm thấy chân lý thô, cứng, hời hợt, nghĩa là những cảm giác thể lý, và từ đó họ bắt đầu đi sâu vào những cảm giác ấy, bằng cách tiến dần đến những chân lý ngày càng tinh tế hơn, cho tới khi đạt tới chân lý tinh tế nhất, được Ubakin mô tả là những Kalapa, tức những phân tử nhỏ nhất của nguyên tử. Qua kinh nghiệm trực tiếp, người hành thiền nhận ra rằng khi mắt tiếp xúc với một hình thù thấy được thì sẽ làm phát sinh ý thức của mắt, nghĩa là phát sinh nhận thức của tâm đã có sự tiếp xúc đó. Hơn nữa, người hành thiền nhận ra rằng sự tiếp xúc tạo ra một dao động, một cảm giác tỏa ra đi khắp thân thể. Giống như khi bạn đánh vào một điểm ở chiếc thùng đồng và sự tiếp xúc này làm cho cả chiếc thùng rung động. Khi sự tiếp xúc này được nhìn nhận thì bắt đầu xuất hiện tiến trình tri giác. Hình thù kia được nhận ra. Ví dụ, hình thù của một người đàn ông hay người đàn bà, trắng hay đen, xấu hay đẹp, sự tiếp xúc này không chỉ được nhận ra mà còn được đánh giá là xấu hay tốt, tích cực hay tiêu cực, dễ chịu hay khó chịu. Sau cùng, nếu do sự tiếp xúc mà cảm giác này được cảm nghiệm là dễ chịu, thì tâm sẽ phản ứng bằng sự thèm muốn. Nếu là khó chịu, tâm sẽ phản ứng bằng sự chán ghét. Kế đến, người hành thiền bắt đầu hiểu rõ rằng bốn phần này của tâm, ý thức, tri giác, cảm thọ và hành động, hoạt động thực sự ra sao, sự thèm muốn tăng cường sức mạnh của những cảm thọ dễ chịu và những cảm thọ dễ chịu tăng cường sức mạnh của sự thèm muốn. Sự chán ghét làm tăng những cảm thọ khó chịu và những cảm thọ khó chịu làm tăng sự chán ghét. Bất cứ ai hành thiền đúng mức sẽ hiểu được dựa trên những cảm giác của thân, cái vòng luẩn quẩn cứ bắt đầu và tiếp tục tỏ hiện từ lúc này sang lúc khác như thế nào. Đó là bánh xe biến dịch, bánh xe đau khổ. Một tiến trình tương tự như thế cũng phát sinh do sự tiếp xúc của tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, da với đồ vật sờ mó được và tâm với tư tưởng. Bằng cách này, bánh xe biến dịch tiếp tục quay do sức đẩy của thèm muốn và chán ghét để đạt được sự thoát khỏi vòng xoay biến dịch và đạt hạnh phúc chân thật. Cần phải quan sát một cách khách quan qua tiến trình phát sinh từ những cảm giác cơ thể này. Hỏi, bây giờ chúng ta phân tích những chi tiết của phương pháp để định tâm, tại sao Ubakin lại chọn một khu vực quá giới hạn và cửa mũi? Và tại sao ông đòi hỏi phải giới hạn khu vực này vào một điểm nhỏ tối đa? Tại sao ông khuyên nhận thức một cảm giác đồng thời với ý thức về hơi thở? Phải chăng việc niệm thở Anapana phải tập trung vào hơi thở? Trả lời, để thực hành Vipassana và để áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào việc thực hành này, sự ý thức về những cảm giác của thân là điều cốt yếu. Vì lý do đó, song song với việc quan sát hơi thở hít vào và thở ra, cần phải bắt đầu nhận thức được những cảm giác, cảm nhận được cảm giác trong phần nhỏ bé này của thân. Khu vực nhận thức càng nhỏ, cảm nhận của tâm càng sâu sắc và tập trung. Vì vậy, tâm càng tập trung, nó càng trở nên dễ cảm hơn và có thể nhận thức cảm giác. Nếu tâm bị phân tán vì hoạt động ở một khu vực rộng, nó sẽ càng khó đạt tới nhận thức các cảm giác, đặc biệt các cảm giác tinh tế. Vì lý do đó, thiền sinh chỉ được dạy quan sát các cảm giác sau 2 hay 3 ngày tập luyện niệm hơi thở Anapana một cách tập trung. Hỏi, tại sao Ubakin dùng thuật ngữ dòng chảy liên tục, ý muốn nói xem xét toàn thân của một trật, quan sát toàn thân trong một cái nhìn quán triệt từ đỉnh đầu tới đầu ngón chân, và như thế là quan sát mọi cảm giác hiện có trong thân? Phương pháp quan sát mọi cảm giác này của thân cũng gọi là toàn diện. Phương pháp mới này có khác với lời dạy của Đức Phật không? Trả lời, chỉ là một cách khác để giải thích cùng một khái niệm. Khi tất cả tính rắn chắc của thân và của tâm bị tan rã, người ta có thể chuyển sự chú ý từ đầu đến chân và không gặp gỡ trở ngại nào. Tiếng Pali gọi giai đoạn này là Hika, nghĩa là sự tiêu tán và không còn trở ngại ở một bộ phận nào nữa. Tình trạng này được gọi là dòng chảy liên tục. Liên tục vì thực sự không còn chướng ngại nào nữa và chúng ta có thể chuyển sự chú ý từ đầu xuống chân và từ chân lên đầu, giống như một dòng chảy. Khi mô tả công việc của người hành thiền ở giai đoạn này, Đức Phật dùng những lời sau: Sapa Kaya Patisa Veda Asasi Sami Tichikati Sapa Kaya Patisa Veda Pasasi Sami Tichikati, tức trong khi cảm nhận toàn thân, tôi sẽ hít vào, người ấy sẽ luyện tập như thế. Trong khi cảm nhận toàn thân, tôi sẽ thở ra, người ấy sẽ luyện tập như thế. Được trích trong Trường Bộ Kinh 2. Khi một người đạt được tình trạng hạn ga, tức tiêu tan này, thì với mỗi hơi thở ra hay hít vào, người ấy đều có thể cảm nhận toàn thân, có thể diễn tả khái niệm này một kiểu khác. Nếu những người lắng nghe có khả năng hiểu được một cách nào đó, thì người ta có thể dùng những cách nói khác nhau, nhưng không có nghĩa là họ thêm thắt một điều gì mới vào phương pháp. Dù gọi bằng tên gì, kinh nghiệm này là một giai đoạn quan trọng trong cuộc hành trình tiến tới sự giải thoát toàn diện. Lối nói, dòng chảy liên tục có thể được giải thích bằng việc hiểu rằng ở một giai đoạn nào đó, toàn thể tính rắn chắc của thân bị tan rã. Chân lý chúng ta thấy ở bên ngoài cơ thể vật chất là sự rắn chắc. Chúng ta cảm nghiệm thân như vật rắn chắc, nhưng khi chúng ta tiếp tục quan sát nó một cách khách quan, tính rắn chắc này bắt đầu tan dần và chúng ta bắt đầu cảm nghiệm toàn thể cơ cấu vật chất này không gì khác hơn là một mớ những phân tử nhỏ xuất hiện rồi lại biến mất một cách liên tục. Toàn thân chỉ là một tập hợp cách dao động. Tuy nhiên, lúc đầu khi chúng ta còn đang quan sát tính rắn chắc của nó, chúng ta không thể có dòng chảy liên tục của các dao động trong khắp thân thể, bởi vì còn có những chướng ngại mạnh như đau đớn, áp lực, sự nặng nề. Sau đó, chúng ta phải tiếp tục công việc quan sát thân từng phần một. Người ấy sẽ tập luyện như thế, và dần dần tất cả sự rắn chắc này tan đi và chúng ta đạt tới tình trạng hoàn toàn tiêu tán. Là lúc chúng ta chỉ thấy có những dao động mà thôi. Sau đó, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển sự chú ý từ đầu xuống chân và từ chân lên đầu mà không gặp trở ngại nào cả. Hỏi, vậy là sẽ có dòng chảy liên tục khi không còn chỗ nào có chướng ngại và toàn thân không còn chướng ngại nào? Trả lời, chính xác là thế, chỉ khi không còn một loại trở ngại nào, dù là những trở ngại tâm lý. Thực vậy, nếu có những cảm xúc mạnh, người ta không thể có dòng chảy liên tục này được, vì những cảm xúc mạnh luôn luôn tương ứng với những cảm giác về tính cứng rắn và nặng nề của thân. Chỉ khi những cảm xúc này bị tiêu tan ở bình diện của tâm và những cảm giác rắn chắc bị tiêu tan ở bình diện của thân, lúc đó sẽ chỉ còn lại một tập hợp các dao động, một tập hợp năng lượng chuyển động trong thân. Hỏi, thỉnh thoảng người ta đã hiểu sai về những thuật ngữ này, làm sao đã xảy ra những lẫn lộn về những kiểu nói này? Trả lời, có lẽ có sự ngộ nhận khi Ubakin trong một bài giảng đã diễn tả như thế này: tôi đã khai triển một phương pháp rất thích hợp cho những người ngoài Phật giáo nói tiếng Anh. Mọi người đều có thể áp dụng phương pháp này và đạt kết quả tốt. Nào, bạn hãy thử đi và bạn cũng sẽ đạt được những kết quả như thế. Đó là lời khẳng định của Ubakin. Các thiền sư khác trước ông đều dạy cho những Phật tử Miến Điện. Những người này hiểu các lời giảng dạy theo lối riêng của họ. Còn Ubakin phải dạy cho những người nước ngoài, ở phương Tây và không phải Phật tử. Vì thế, ông phải tìm ra cách diễn đạt phương pháp thế nào để họ có thể hiểu được. Chắc chắn, các tiến trình này của ông rất độc đáo, nhưng phương pháp vẫn là phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Hỏi, tại sao phải nhấn mạnh quá nhiều vào việc tuân giữ một thứ tự đặc biệt trong việc quan sát các cảm giác ở những phần khác nhau của thân thay vì cứ để cho tâm tự do quan sát bất kỳ điều gì xảy đến? Trả lời, Bởi vì thời gian thì quá ít, mà đòi hỏi thì quá nhiều. Theo kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã nghiệm thấy rằng những ai luyện thiền theo một thứ tự chính xác thì có khả năng cảm nghiệm, sự mở rộng của thân họ rất nhanh. Những người mà chỉ quan sát các cảm giác khi chúng tình cờ xuất hiện nơi các phần khác nhau của thân họ thì thường chỉ cảm nghiệm được những cảm giác thô và hời hợt ở bề mặt, vì chúng dễ nhận ra nhất. Tâm của người ta có khuynh hướng chỉ để ý tới những gì xảy ra với những cảm giác thô sơ và hời hợt, và vì thế ở người phải mất rất nhiều thời gian, có khi nhiều năm trời mới đạt tới tình trạng hanga, nghĩa là giai đoạn tiêu tan hoàn toàn tính rắn chắc của thân. Hỏi: phương pháp này khác với các hình thức thiền vipassana khác như thế nào? Trả lời: tôi không muốn đánh giá các hình thức thực hành khác, nhưng theo những gì tôi hiểu về lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ và ở những chỗ khác, thì tuy điểm khởi hành của mỗi người có thể khác nhau, nhưng tới một giai đoạn nào đó, mọi người đều phải theo cùng một con đường dẫn tới Niết Bàn. Lúc bắt đầu hành thiền, Đức Phật cho mỗi người hành thiền một đối tượng suy niệm khác nhau, tùy theo hoàn cảnh tâm lý, tính tình, hiểu biết và khả năng của họ. Ví dụ, đối với những người nặng về thân xác và các đam mê của thân xác, Đức Phật có thể bảo họ quan sát một xác chết để họ nghiệm ra rằng thân xác họ cũng giống như thế, chỉ là cấu tạo của xương, của thịt, máu, mủ và các chất nhầy, vân vân. Những ai quá gắn bó với thân xác mình sẽ không muốn chấp nhận rằng thân xác chứa đầy những điều nhờm gớm như thế. Vậy thì phát triển sự gắn bó của thân xác để làm gì? Người ta có thể bắt đầu như thế, nhưng cuối cùng người ta phải đạt tới giai đoạn họ cảm nghiệm được vô thường, tức anicca. Sự vật sinh rồi diệt thế nào? Không được chỉ nhìn nhận tiến trình sinh diệt này ở bình diện tri thức hay sùng mộ mà thôi. Đức Phật muốn chúng ta cảm nghiệm nó trực tiếp cho bản thân chúng ta, và nó chỉ có thể được cảm nghiệm qua sự cảm thọ trong thân. Ở bình diện cảm thọ, người ta khám phá ra rằng, nhìn kìa, nó đã xuất hiện, và nhìn kìa, nó đã qua đi. Sự cảm thọ xuất hiện rồi qua đi, xuất hiện rồi qua đi. Khi nó được tăng cường, rắn chắc, nó xuất hiện và hình như tồn tại trong chốc lát. Nhưng sớm muộn rồi, nó cũng sẽ qua đi. Khi tất cả sự rắn chắc tiêu tan, nó chuyển thành dao động tinh tế, và mỗi dao động trở thành một gợn sóng, xuất hiện rồi tan đi. Vì vậy, người ta cảm nghiệm cả những cảm giác rắn chắc, những cảm giác vi tế, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Nếu không cảm nghiệm trực tiếp điều này, thì người ta chưa hiểu đúng Đức Phật. Cả trước thời Đức Phật đã từng có những bậc thầy dạy rằng toàn thể vũ trụ là vô thường, sinh rồi diệt. Nhưng Đức Phật đã khám phá ra một phương pháp để có thể cảm nghiệm được tính vô thường này. Và khi chúng ta đã cảm nghiệm trực tiếp tính vô thường này, thì sự tham ái, tham dục và sân hận sẽ tiêu tan, và tâm trở nên thanh tịnh. Đến một giai đoạn cao hơn, sự sinh và diệt sẽ ra, xảy ra nhanh đến nỗi người ta không thể phân biệt được nó. Thế rồi, sau khi tâm đã trở nên nhanh, thanh tịnh hơn, người ta đạt tới giai đoạn của Niết Bàn, dù người ta bắt đầu bằng một niệm, một xác chết, những bộ phận vật chất của cơ thể, sự hít thở hay một đối tượng nào khác, phần còn lại của con đường thực hành vẫn phải giống nhau. Thiền quán, tiếng chuông vượt thời gian, của Sayadji Upakhin, dịch giả, Tỳ Kheo Thiện Minh. Phần 2. Các tác phẩm của Sayadji Upakhin. Chương 5. Những điểm cơ bản Phật Pháp trong việc hành thiền. Sayadji Upakhin. Upakhin đã soạn bài giảng sau đây bằng tiếng Anh, dành cho các sinh viên người phương Tây của ông. Ông đã đọc bài giảng này cho họ vào nhiều dịp khác nhau. Sau khi ông mất, người ta đã chuyển ngữ bài giảng này từ một băng thu âm và xuất bản với tựa đề như trên. Vô thường, khổ não và vô ngã là ba đặc tính cơ bản của vạn vật trong lời giảng dạy của Phật. Nếu quý vị hiểu đúng vô thường, quý vị sẽ hiểu được đau khổ như là hệ quả của nó, và vô ngã như chân lý cơ bản nhất. Cần có thời gian mới hiểu được chung cả ba đặc tính này. Hiển nhiên, vô thường tức Anicca là sự kiện cơ bản, cần phải được kinh nghiệm trước tiên và thông hiểu nhờ thực hành. Chỉ dựa vào những kiến thức, sách vở về Phật Pháp sẽ không đủ để hiểu đúng về vô thường, vì sẽ thiếu mất khía cạnh kinh nghiệm. Chỉ khi quý vị có sự hiểu biết bằng kinh nghiệm về bản chất của vô thường như là một tiến trình không dừng biến dịch trong con người quý vị, thì quý vị mới có thể hiểu được vô thường theo như Đức Phật muốn quý vị hiểu. Như vào thời Đức Phật như thế nào, thì ngày nay cũng thế, sự hiểu biết về vô thường có thể được khai triển bởi những người không hề có chút hiểu biết gì về Phật giáo theo sách vở. Để hiểu vô thường, người ta phải nghiêm túc và chuyên cần đi theo bát chánh đạo, được chia thành ba nhóm là giới sila, định samahi và huệ phạn. Giới luật là nền tảng, thể có thể định. Sự tập trung và làm chủ cái tâm, chỉ có định hoàn hảo thì mới có thể phát triển tuệ giác. Vì vậy, giới và định là những điều kiện tiên quyết để có huệ. Huệ có nghĩa là sự thông hiểu vô thường, khổ não và vô ngã nhờ thực hành thiền quán. Dù một vị Phật có xuất hiện hay không, thực sự hành, giới và định vẫn có thể tồn tại trong thế giới loài người. Thực vậy, nếu là những mẫu số chung cho mọi niềm tin tôn giáo, tuy nhiên chúng không phải là những phương tiện đủ để đạt mục đích của Phật giáo. Sự diệt khổ hoàn toàn trên con đường tìm kiếm cách tịnh diệt đau khổ, Thái tử Sĩ Đạt Ta, Đức Phật tương lai đã khám phá ra điều này và ra sức cố gắng làm việc để tìm ra con đường dẫn tới diệt khổ. Sau khi miệt mài khổ hạnh suốt 6 năm trời, Ngài đã tìm ra con đường, Ngài hoàn toàn giác ngộ. Sau đó, Ngài đã bắt đầu dạy cho loài người và chư thiên con đường dẫn tới diệt khổ. Về điểm này, chúng ta nên hiểu rằng mỗi hành vi, dù là việc làm, lời nói hay tư tưởng, đều để lại đằng sau một lực năng động gọi là Sankhara, tức hành, cũng gọi là Karma, tức nghiệp. Theo lối nói bình dân, tạo nên quả phúc hay tội do cá nhân tùy theo hành vi tốt hay xấu. Vì vậy, nơi mỗi cá nhân có sự tích lũy hành hay nghiệp, các tác dụng làm nguồn năng lượng để duy trì sự sống và tất yếu kéo theo đau khổ và sự chết. Nhờ phát triển năng lực nội tại trong việc hiểu biết vô thường, đau khổ và vô ngã, người ta có thể giải thoát mình khỏi những hành đã tích lũy nơi bản thân mình. Tiến trình này bắt đầu bằng việc hiểu đúng về vô thường, trong khi việc tích lũy thêm những hành động mới và giảm trừ việc cung cấp năng lượng để duy trì sự sống cũng đang diễn ra đồng thời, từng giây, từng phút và ngày ngày qua ngày khác. Vì vậy, đây là công việc của cả đời người hoặc lâu dài hơn nữa, là làm sao diệt trừ hết mọi hành động của mình. Ai đã dứt bỏ hết các hành động của mình thì tận diệt được đau khổ, vì lúc đó không có hành động nào để cung cấp đủ năng lượng nhằm duy trì nơi người ấy bất cứ hình thức sự sống nào. Khi kết thúc cuộc đời mình, các bậc thánh nhưng hoàn hảo, tức là các vị Phật và các bậc A-la-hán, bước vào Parinibbana, vô dư niết bàn, và đạt tình trạng không còn đau khổ. Với chúng ta ngày nay, khi hành thiền Vipassana, chúng ta chỉ cần làm sao để hiểu khá rõ về vô thường là đủ để đạt tới giai đoạn thứ nhất của bậc thánh Ariya, nghĩa là trở thành một bậc thánh Tu Đà Hường, Sutta Phạ Nha. Các ngài chỉ còn phải trải qua không hơn 7 kiếp sống để đạt tới tình trạng giải thoát khỏi đau khổ. Chân lý về vô thường mở cửa cho chúng ta hiểu biết về đau khổ và vô ngã, và cuối cùng dẫn tới chỗ tận diệt đau khổ. Chân lý này chúng ta chỉ có thể đạt đến một cách trọn vẹn nhờ lời giảng dạy của một vị Phật về bát chánh đạo và 37 yếu tố giác ngộ. Để tiến bộ trong việc hành thiền Vipassana, thiền sinh và ý thức về vô thường liên tục bao lâu mà mình có thể. Đức Phật khuyên các tỳ kheo phải chăm chú ý thức về vô thường, khổ não và vô ngã trong mọi tư thế. Dù là ngồi, đứng, đi hay nằm, ý thức liên tục về vô thường cũng như về khổ não và vô ngã chính là bí quyết để thành công. Những lời cuối cùng của Đức Phật trước khi tắt hơi thở cuối cùng và bước vào đại vô dư niết bàn là các pháp đều vô thường, các thầy hãy chuyên lo chăm lo sự giải thoát của bản thân mình. Đây chính là điểm nòng cốt của mọi lời giảng dạy trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài. Nếu quý vị luôn ý thức về sự vô thường nội tại trong vạn vật, với thời gian quý vị sẽ chắc chắn đạt được mục tiêu. Càng khi quý vị phát triển sự hiểu biết về vô thường, sự thấu hiểu của quý vị về thực chất của sự vật sẽ ngày càng lớn dần lên, rồi cuối cùng quý vị sẽ không còn một chút nghi ngờ nào về ba đặc tính vô thường, khổ não và vô ngã nữa. Chỉ khi ấy, quý vị mới thực sự ở trong vị thế để tiến tới mục tiêu của quý vị. Giờ đây, quý vị đã biết vô thường là yếu tố cơ bản đầu tiên quý vị phải cố gắng để hiểu vô thường là gì một cách thật sáng sủa, thật sâu rộng, để không còn bị lẫn lộn trong khi quý vị hành thiền hay thảo luận. Hiểu biết về các phân tử Kalapa. Ý nghĩa thực sự của vô thường Anicca là sự vô thường hay hủy hoại, là bản chất nội tại trong mọi việc sự vật hiện hữu trong vũ trụ, dù là vật chất hay sinh vật. Đức Phật dạy các môn đệ rằng mọi vật tồn tại ở dạng vật chất đều bao gồm những phân tử Kalapa. Phân tử là những đơn vị vật chất nhỏ hơn nguyên tử rất nhiều, chúng bị hủy diệt hầu như ngay sau khi chúng vừa sinh ra. Mỗi phân tử là một khối vật chất được tạo thành bởi 8 yếu tố vật chất cơ bản: chất đặc, lỏng, nóng và rung, cùng với màu sắc, mùi vị và dinh dưỡng. 4 yếu tố đầu là những đặc tính cơ bản và trỗi vượt trong một phân tử. 4 yếu tố sau là những yếu tố phụ thuộc và phát sinh từ 4 yếu tố trước. Một Kalapa là phân tử nhỏ nhất của vật chất, vẫn còn ở ngoài phạm vi của khoa học. Phân tử chỉ được thành lập khi 8 yếu tố cơ bản nói trên cùng hợp lại với nhau. Nói cách khác, sự quy tụ tạm thời của 8 yếu tố cơ bản này để tạo thành một khối vật chất trong một khoảnh khắc được gọi là một phân tử trong Phật giáo. Tuổi thọ của một phân tử được gọi là một khoảnh khắc, và trong một nháy mắt có 1.000 tỷ khoảnh khắc như thế trôi qua. Tất cả những phân tử này luôn luôn ở trong tình trạng biến dịch hay lưu chuyển không ngừng. Đối với một thiền sinh đã đạt được mức độ khá cao, họ có thể cảm nghiệm các phân tử này như một dòng thác năng lượng. Vào thời Ubakin soạn bài giảng này, người ta vẫn còn biết rất ít về khoa vật lý nguyên tử và phân tử. Ngày nay, chúng ta biết rằng Kalapa là những phân tử dưới nguyên tử, luôn luôn ở trong tình trạng dao động giữa vật chất và năng lượng. Không như chúng ta thấy bề ngoài, thân thể con người không phải là thực thể rắn chắc và ổn định, mà là một dòng vật chất liên tục hiện hữu đồng thời với tâm. Nếu chúng ta biết rằng thân thể của chúng ta là tất cả những phân tử cực nhỏ luôn luôn thay đổi, thì chúng ta biết được bản chất thực sự của sự biến dịch và hủy hoại. Sự biến dịch hay thay đổi này, tức vô thường, xảy ra do việc các phân tử liên tục bị hủy diệt và thay thế, vì tất cả chúng đều ở trạng thái đốt cháy, và sự sinh diệt này phải được nhìn nhận như là khổ não, chân lý về đau khổ. Chỉ khi quý vị cảm nghiệm được vô thường đau khổ, quý vị mới nhận thức rõ được chân lý về đau khổ và chân lý đầu tiên của Tứ Diệu Đế, nền tảng giáo lý của Đức Phật. Tại sao? Bởi vì khi quý vị nhận ra bản chất tinh tế của khổ não mà quý vị không thể thoát được trong chốc lát, quý vị trở nên thực sự sợ nó, ghét nó và chán ngán chính sự sống của quý vị như một thực thể danh sắc, và tìm cách trốn thoát khỏi tình trạng đau khổ. để đi tới Niết Bàn. Chỗ kết thúc của đau khổ, chỗ kết thúc đau khổ đó là thế nào? Quý vị sẽ có thể cảm nghiệm nó ngay cả ở đời sống này. Khi quý vị thành đạt, bậc thánh Tu Đà Hường và thực hành khá tốt để đạt đến tình trạng vô điều kiện của Niết Bàn là sự bình an trong tâm hồn. Nhưng ngay cả trong đời sống thường ngày, ngay khi quý vị duy trì được sự ý thức về vô thường trong khi hành thiền, quý vị sẽ cảm nghiệm được sự biến đổi đang diễn ra nơi con người quý vị, để làm cho quý vị trở nên tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Trước khi bước vào việc hành thiền Vipassana, nghĩa là sau khi đã đạt tới một mức độ định tâm, tập trung, cần thiết, thiền sinh phải có sự hiểu biết lý thuyết về các đặc tính của danh sắc. Vì trong khi hành thiền Vipassana, thiền giả không chỉ niệm về sự thay đổi bản tính của sắc pháp, mà cả sự thay đổi bản tính của tinh thần. Những yếu tố tư tưởng của chú ý vào tiến trình thay đổi đang diễn ra trong sắc pháp. Có lúc, sự chú ý được tập trung vào tính vô thường của khía cạnh, sắc pháp của hiện hữu, nghĩa là tập trung vào vô thường đối với sắc pháp. Lúc khác, lại tập trung vào sự vô thường của các yếu tố tư tưởng hay khía cạnh tinh thần, nghĩa là tập trung vào vô thường đối với danh pháp. Khi người hành thiền niệm về sự vô thường của sắc pháp, họ cũng nhận ra rằng những yếu tố tư tưởng xảy ra đồng thời với sự chú ý, ý thức đó cũng đang ở trong tình trạng chuyển biến hoặc thay đổi. Trong trường hợp này, người ta sẽ hiểu biết vô thường về sắc pháp và danh pháp cùng một lúc. Những gì tôi đã nói cho tới giờ đều liên quan tới việc hiểu biết vô thường thông qua những cảm giác thể lý về tiến trình thay đổi của sắc pháp, cũng như của những yếu tố tư tưởng tùy thuộc những tiến trình thay đổi ấy. Quý vị nên biết rằng, quý vị cũng có thể hiểu vô thường thông qua các loại cảm giác khác, có thể niệm vô thường qua các cảm giác khác nhau. Nhờ tiếp xúc hình ảnh bằng thị giác, nhờ tiếp xúc âm thanh bằng thính giác, nhờ tiếp xúc mùi bằng khứu giác, nhờ tiếp xúc vị bằng vị giác, nhờ tiếp xúc với da bằng xúc giác, và nhờ tiếp xúc các đối tượng tâm bằng nhận thức của tâm. Như vậy, người ta có thể phát triển hiểu biết về vô thường qua 6 giác quan trên đây. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta trong số 6 giác quan này thì xúc giác bao trùm lĩnh vực rộng rãi nhất của việc suy niệm nội quan. Không những thế, cảm giác chúng ta có nhờ sự tiếp xúc bằng xúc giác, bằng sự ma sát, phát xạ và dao động của các khoảnh khắc phân tử bên trong với các bộ phận khác của thân thể thì dễ nhận thấy hơn bất kỳ loại cảm giác nào khác. Vì vậy, một thiền sinh mới bắt đầu hành thiền Vipassana có thể hiểu được vô thường một cách dễ dàng hơn nhờ những cảm giác thể lý về sự thay đổi của sắc pháp. Đây là lý do chính khiến chúng ta chọn cảm giác của thân làm phương tiện để mau chóng thấu hiểu vô thường. Người ta vẫn có thể sử dụng các phương tiện khác, nhưng theo thiện ý của tôi, thiền sinh nên nắm thật vững sự hiểu biết vô thường thông qua các cảm giác của thân trước khi thử các loại cảm giác khác. Các mức độ nhận thức. Có 7 mức độ nhận thức trong thiền Vipassana, đó là: thứ nhất, Sammasana, là hiểu biết lý thuyết về vô thường, đau khổ và vô ngã nhờ quan sát và phân tích. Thứ hai, Udayavaya, nhận thức về sự sinh diệt của danh và sắc nhờ việc quan sát trực tiếp. Phanga, nhận thức về bản chất thay đổi nhanh của danh và sắc như một dòng thác năng lượng chảy mạnh. Cách riêng, ý thức rõ ràng về giai đoạn hủy diệt. Thứ ba, Hagga, nhận thức rằng chính đời sống này là đáng sợ. Adinava, nhận thức rằng chính đời sống này đầy sự xấu. Nibbida, nhận thức rằng chính đời sống này đáng ghê tởm. Thứ tư, Munsita Kamiyata, nhận thức nhu cầu và ước muốn khẩn trương phải thoát khỏi đời sống này. Thứ năm, Patisankha, nhận thức rằng đã đến lúc hoạt động để thể hiện hoàn toàn sự giải thoát bằng cách lấy vô thường làm nền tảng. Thứ sáu, Sankharupeka, nhận thức rằng đã đến giai đoạn cắt đứt với mọi hiện tượng có hành động và đoạn tuyệt, với thái độ vị ngã. Thứ bảy, Anuloma, nhận thức giúp thúc đẩy nhanh chóng việc đạt mục tiêu. Đây là những mức độ nhận thức người ta đạt được qua việc suy niệm thiền quán. Trong trường hợp những người đạt tới mục tiêu trong một thời gian ngắn, những mức độ này chỉ có thể nhận biết được khi người ta nhìn lại chúng. Cùng với sự tiến bộ trong việc hiểu biết vô thường, người ta có thể đạt tới những mức độ nhận thức này. Tuy nhiên, ở một số mức độ, cần phải có sự điều chỉnh hay giúp đỡ của một thiền sư có khả năng. Người hành thiền không nên nóng vội để đạt những mức độ này, vì làm như thế sẽ khiến họ bị phân tâm và làm mất tính liên tục trong nhận thức về vô thường, và điều duy nhất có thể làm người ta thỏa mãn. Cảm nghiệm về vô thường trong đời sống hàng ngày. Bây giờ, tôi xin phép trình bày phương pháp suy niệm thiền quán trên quan điểm của một người sống tại gia trong đời sống hàng ngày và giải thích những ích lợi để đạt được từ đó một cách cụ thể ngay ở đời này. Đối tượng khởi đầu của suy niệm thiền Vipassana là kích hoạt kinh nghiệm về vô thường nơi bản thân mình và cuối cùng đạt tới tình trạng thanh thản và quân bình bên trong và bên ngoài. Người ta sẽ đạt được tình trạng này khi người ta chứa đầy cảm giác về vô thường bên trong mình. Thế giới ngày nay đang đối diện với những vấn đề nghiêm trọng đe dọa toàn thể nhân loại. Đây chính là lúc thích hợp để mọi người chuyên chăm thực hành thiền quán và học cách để tìm ra một trạng thái yên tĩnh sâu xa ngay giữa tất cả những gì đang xảy ra hôm nay. Vô thường ở trong lòng mọi người, nó ở trong tầm tay của mọi người. Chỉ cần nhìn vào chính mình, quý vị sẽ cảm nghiệm ngay được vô thường. Khi quý vị cảm nghiệm được vô thường, quý vị thông hiểu với vô thường, quý vị có thể cách ly khỏi thế giới hình tượng bên ngoài. Đối với người sống tại gia, vô thường là viên ngọc đời sống mà người ấy chăm lo giữ gìn để tạo ra một nguồn mạch năng lượng của sự thanh thản và quân bình, vì hạnh phúc của bản thân mình và của toàn thể xã hội. Khi được phát triển đúng lúc, kinh nghiệm vô thường sẽ đánh vào tận gốc rễ những căn bệnh thể chất và tinh thần của một người và dần dần gỡ bỏ mọi điều xấu nơi người ấy. Là những nguyên nhân của những căn bệnh thể chất và tinh thần, kinh nghiệm này không chỉ dành riêng cho những người đã chọn đời sống xuất gia. Cả những người sống tại gia cũng có thể kinh nghiệm nó. Cho dù những khó khăn của cuộc sống hôm nay đang làm cho người sống tại gia luôn luôn bất ổn và xáo trộn, nhưng một thiền sư có khả năng hay một người hướng dẫn giàu kinh nghiệm có thể giúp một thiền sinh thấu hiểu được vô thường trong một thời gian tương đối ngắn. Một khi đã thấu hiểu được nó, thiền sinh chỉ cần cố gắng duy trì nó. Nhưng họ phải quyết tâm rằng, ngay khi có cơ hội tiến tới, họ phải sẵn sàng thực hành để đạt tới giai đoạn tuệ diệt. Nhận thức về bản chất thay đổi mau lẹ của danh sắc như một dòng thác năng lượng chảy mạnh. Tuy nhiên, thường những người không đạt được giai đoạn diệt, hại gia cũng gặp một số khó khăn. Tình trạng này rất giống một cuộc giằng co giữa vô thường bên trong với những hoạt động thể chất và tinh thần bên ngoài. Vì vậy, người này nên thực hành phương châm làm cho làm ra, nơi cho ra chơi. Không cần phải kích hoạt cảm nghiệm vô thường trong mọi lúc, chỉ cần thực hành vào những thời gian nhất định, đều đặn, được dành riêng ban ngày hay ban đêm cho việc này, nhưng ít là trong thời gian dành riêng này, phải cố gắng tập trung chú ý vào bên trong thân thể và chỉ ý thức duy nhất về một điều vô thường mà thôi. Nghĩa là ý thức về vô thường phải liên tục từ lúc này sang lúc khác, để không còn chỗ cho bất kỳ lý luận hay tư tưởng ngoại lai nào, vì những điều này chỉ có hại cho sự tiến bộ. Trường hợp sự liên tục này không thể thực hiện được, thiền sinh phải quay trở về với một niệm hơi thở. Vì định, tập trung là chìa khóa để đạt sự niệm vô thường. Để có sự tập trung tốt, cần phải có giới hoàn hảo và định được xây dựng dựa trên giới. Để có cảm nghiệm vô thường tốt, phải có định tốt, nếu có định tuyệt hảo, cảm nghiệm về vô thường cũng sẽ tuyệt hảo. Không có kỹ thuật đặc biệt nào để kích hoạt động cảm nghiệm về vô thường ngoại trừ việc điều chỉnh cho tâm đạt tới tình trạng quân bình và tập trung hoàn hảo vào đối tượng suy niệm. Trong thiền Vipassana, đối tượng của suy niệm là vô thường, vì vậy những ai quen tập trung chú ý vào những cảm giác của cơ thể, họ có thể cảm nhận vô thường một cách trực tiếp. Khi cảm nghiệm vô thường bằng những cảm giác của cơ thể, trước tiên phải nhắm vào những phần nơi cơ thể mà người ta dễ tập trung nhất, rồi chuyển chú ý từ chỗ này sang chỗ khác, từ đầu xuống chân và từ chân lên đầu, thỉnh thoảng đi trở vào bên trong nội tâm. Ở giai đoạn này, phải hiểu rõ rằng không được chú ý vào sự phân tích, giải phẫu học về cơ thể, mà phải chú ý vào sự hình thành vật chất, các khoảnh khắc phân tử và bản chất, sự thay đổi liên tục của chúng. Nếu tuân theo những hướng dẫn này, chắc chắn sẽ có tiến bộ, nhưng sự tiến bộ cũng còn tùy thuộc vào parami, tức palamuk, nghĩa là các phẩm chất tinh thần của một người và sự chuyên chăm chú ý của người ấy vào việc hành thiền. Nếu họ đạt những mức độ nhận thức cao, họ sẽ gia tăng khả năng hiểu biết ba đặc tính cơ bản là vô thường, khổ não và vô ngã, và họ sẽ tới gần hơn mục tiêu của mình là trở thành bậc thánh, là mục tiêu mà mọi người tại gia phải nhắm tới. Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học. Con người thời nay không có đầu óc, không tưởng. Họ sẽ không chấp nhận điều gì nếu nó không có kết quả tốt, cụ thể, sống động, cá nhân và ngay lập tức. Thời Đức Phật còn xin tiền, Ngài đã nói với dân chúng ở Kalama: "Này những người Kalama, các người hãy ý tứ, đừng để mình bị đánh lừa bởi những báo cáo hay truyền thống hay những điều nghe nói. Đừng để bị đánh lừa bởi sự thông thạo sách vở, bởi suy luận hay logic, bởi tư duy và sự tán thành một lý thuyết nào, hay vì một quan điểm nào phù hợp với sở thích của mình, hay vì sự ni kiên nể đối với uy tín của một bậc thầy nào đó. Nhưng khi các người tự mình biết rằng những điều này không đầy đủ, những điều này đáng chê trách, những điều này bị các người trí tuệ bỏ, nếu thực hành chúng sẽ mang lại sự mất mát và phiền não, thì các người phải dẹp bỏ nó đi. Nhưng nếu khi nào các người tự mình biết rằng những điều này là hoàn hảo, những điều này không có gì đáng chê trách, những điều này được các bậc thông thái ca ngợi, nếu thực hành, chúng sẽ đem lại sự sung túc và hoặc hạnh phúc, thì các người hãy thực hành và trung thành gìn giữ chúng." Thời của thiền Vipassana đã đến, nghĩa là đã đến thời phục hưng việc thực hành thiền quán. Chúng ta hoàn toàn chắc chắn rằng những ai đó có đầu óc cởi mở mà theo học khóa thiền với một thiền sư có khả năng thì sẽ đạt được những kết quả nhất định. Tôi muốn nói là những kết quả được coi là tốt, cụ thể, sống động, cá nhân, lập tức, để giúp họ sống một cuộc sống thỏa mãn và hạnh phúc. Cầu chúc mọi chúng sanh được hạnh phúc và toàn thế giới được hòa bình.